Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào và xin thành thật cầu chúc quý vị thính giả một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi phát hôm nay thứ hai phục sinh mùng 9 tháng 4, trước hết Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Bị Đức 16 đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Sau đó, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị bài gương chứng nhân trình bày về cha Nguyễn Viết Chung từ bác sĩ trở thành linh mục để phục vụ người phong cùi. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca phục sinh. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ 20 phút sáng Chủ nhật hôm qua mùng 8 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ mừng Chúa Phục sinh trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân nhưng đượm mây. Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha hơn 42.000 bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này thành một vườn hoa thật đẹp. Đức Thánh Cha tiến từ bên trong đền thờ ra lễ đài trong khi ca đoàn sướng bài Tu es Petrus, hỡi Phêrô con là đá. Ngoài đoàn giúp lễ gồm gần 20 người, trong đó có 4 thầy phó tế, còn có 2 vị hồng y đảng phó tế tháp tùng Đức Thánh Cha. Mặc dù hai vị đều là giám mục, đó là Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, người Pháp, trưởng đảng phó tế, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Khi Đức Thánh Cha đến trước bàn thờ, hai thầy phó tế mở ảnh trước quý thế cực thánh để ngài và cộng đoàn tôn kính. Sau lời chào phụng vụ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rải nước thánh trên các tín hữu, gửi lại hồng ân bí tích rửa tội, qua đó chúng ta được dìm trong sự chết cứu độ của Chúa để được sống lại với Chúa trong đời sống mới. Bài tin mừng được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp, nói lên sự hòa hợp giữa hai truyền thống Đông và Tây phương trong giáo hội. Đức Thánh Cha không giảng như mọi khi, vì bài giảng được thay bằng sứ điệp phục sinh ngày công bố sau thánh lễ. Thánh lễ kéo dài hơn 1 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. Sau khi ban phép lành cuối lễ và hát kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha và hai vị hồng y đảng phó tế tiến lên bao lân chính của đền thờ Thánh Phêrô để cử hành nghi thức công bố sứ điệp phục sinh. Quảng trường lúc này đã tăng thêm số tín hữu và lên tới khoảng 110.000 người. Nhiều người đứng tràn ra đại lộ hòa giải ở phía cuối. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu lúc đúng 12 giờ trưa với quốc thiều Vatican và Italia được hai ban quân nhạc trổi lên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đi từ kinh nghiệm của Thánh nữ Maria Magdalena được gặp Chúa sống lại là niềm hy vọng của bà. Nơi ngài mọi ước mong thiện hảo được viễn tượng thành tựu, nhưng Maria Magdalena cũng như các môn đệ khác đã phải chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa đến độ niềm hy vọng của họ như thể sụp đổ. Nhưng rồi Chúa đã chiến thắng, tối tăm bị ánh sáng đánh tan. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa phục sinh ban hy vọng cho dân chúng tại những vùng đang gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, nhất là tại Trung Đông và một số nước Phi Châu. Ngài nói,
Cari fratelli sorelle di Roma e del mondo intero, sorexit Christus pis mia, Christus mia speranza e risorto.
Anh chị em thân mến ở Roma và toàn thế giới, Chúa Kitô niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Ước gì tiếng nói vui mừng của giáo hội vọng đến tất cả anh chị em với những lời mà bài thánh ca cổ kính đặt vào miệng của thánh nữ Maria Magdalena trước khi gặp Chúa Giêsu sống lại vào sáng ngày lễ phục sinh. Bà chạy đến gặp các môn đệ khác và vui mừng loan báo cho họ, tôi đã thấy Chúa. Cả chúng ta là những người đã đi qua sa mạc mùa chay và những ngày đau thương của cuộc khổ nạn. Hôm nay chúng ta nhường chỗ cho tiếng kêu chiến thắng, Chúa đã sống lại, Ngài đã sống lại thật. Mỗi tín hữu Kitô lại trải qua kinh nghiệm của Maria Magdalena, đó là một cuộc gặp gỡ đổi đời, cuộc gặp gỡ với một người duy nhất, làm cho chúng ta cảm nghiệm trọn vẹn lòng từ nhân và chân lý của Thiên Chúa, giải thoát chúng ta khỏi sự ác. Không phải một cách hời hợt nhất thời, nhưng là giải thoát tận căn, hoàn toàn chữa lành chúng ta và trả lại cho chúng ta phẩm giá. Đó là lý do tại sao bà Maria Magdalena đã gọi Chúa Giêsu là niềm hy vọng của tôi. Vì chính Chúa đã làm cho bà tái sinh, ban cho bà một tương lai mới, một cuộc sống tốt đẹp, được giải thoát khỏi sự ác. Chúa Kitô là niềm hy vọng của tôi, có nghĩa là mọi ước muốn thiện hảo của tôi đều tìm thấy nơi Chúa cơ may thực sự. Với Ngài, tôi có thể hy vọng rằng cuộc sống của tôi là tốt lành và sung mãn, trường cửu, vì chính Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, đến độ đi vào nhân tính của chúng ta. Nhưng Maria Magdalena cũng như các môn đệ khác đã phải thấy Chúa Giêsu bị các thủ lãnh dân chúng phủ nhận, bắt giữ, đánh đòn, kết án tử hình và đóng đanh. Thật là điều không thể chịu đựng nổi khi thấy đấng là hiện thân của sự tốt lành, phải chịu đựng sự gian ác như thế của con người, chân lý bị dối trá nhạo cười, lòng từ bi bị báo thù lăng mạ. Với cái chết của Chúa Giêsu, dường như niềm hy vọng của những người tin nơi Ngài bị sụp đổ, nhưng niềm tin ấy không bao giờ bị tàn lụi, nhất là trong tâm hồn Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Ngọn lửa tiếp tục cháy sáng nồng nàn cả trong tối tăm của đêm đen. Niềm hy vọng như thế không thể không đương đầu với những cứng cỏi của sự ác. Không phải chỉ có bức tường sự chết mới cản trở hy vọng, nhưng hơn nữa, cả những mũi nhọn của ghen tương và kiêu ngạo, của dối trá và bạo lực nữa. Chúa Giêsu đã đi qua những mưu mô chết chóc ấy để mở cho chúng ta lối vào nước sự sống. Có một lúc Chúa Giêsu dường như bị chiến bại, tối tăm dường như lan tràn trái đất, Thiên Chúa hoàn toàn im tiếng, hy vọng dường như là một lời nói trống rỗng. Và này đây vào tảng sáng sau ngày Sa-bát, người ta thấy ngôi mộ trống rỗng, rồi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho bà Magdalena, cho các phụ nữ khác, cho các môn đệ. Niềm tin tái sinh, sống động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nay trở thành không thể chiến bại, vì dựa trên một kinh nghiệm quyết định, sự chết và sự sống đã xung đột nhau, một cuộc song đấu lạ lùng, Chúa để sự sống bị chết, nhưng giờ đây, Ngài sống, Ngài chiến thắng. Các dấu hiệu phục sinh làm chứng chiến thắng của sự sống trên sự chết, của tình yêu trên oán hận, của từ bi trên sự báo thù. Ngôi mộ của Chúa Kitô hằng sống, vinh quang của Chúa Kitô phục sinh và các thiên thần của Ngài làm chứng, khăn liệm và các áo của Ngài. Tiếp tục sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, se Gesù è risorto allora e solo allora è avvenuto qualcosa di veramente nuovo.
Anh chị em thân mến, nếu Chúa Giêsu đã sống lại thì, và chỉ như thế, mới xảy ra cái gì thực sự là mới mẻ, biến đổi thân phận con người và thế giới. Như thế, Ngài, Chúa Giêsu là một vị chúng ta có thể tuyệt đối tín thác, và không phải chỉ tín thác nơi sứ điệp của Ngài, nhưng nơi chính Ngài, vì đấng phục sinh không thuộc về quá khứ, nhưng là hiện tại, hôm nay, sinh động. Chúa Kitô là niềm hy vọng và an ủi đặc biệt đối với những cộng đoàn Kitô đang bị thử thách nhiều vì đức tin, vì bị kỳ thị và bắt hại. Và Ngài hiện diện như sức mạnh hy vọng qua giáo hội của Ngài gần gũi với mỗi hoàn cảnh con người bị đau khổ và bất công. Xin Chúa Kitô phục sinh ban hy vọng cho vùng Trung Đông, để mọi thành phần, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo của vùng ấy cộng tác vào công ích và tôn trọng các quyền con người. Đặc biệt tại Syria, tình trạng đổ máu được chấm dứt và bắt đầu ngay con đường tôn trọng, đối thoại và hòa giải như cộng đồng quốc tế cũng mong muốn. Ước gì đông đảo những người tị nạn từ nước ấy và những người đang cần được trợ giúp về nhân đạo được đón tiếp và liên đới để có thể thoa dịu những đau khổ cơ cực của họ. Ước gì chiến thắng phục sinh khích lệ nhân dân Iraq đừng nề hà một cố gắng nào để tiến bước trên con đường ổn định và phát triển. Ước gì tại Thánh Địa, người Israel và Palestine can đảm mở lại tiến trình hòa bình. Xin Chúa chiến thắng trên sự ác và sự chết, nâng đỡ các cộng đoàn Kitô tại Phi Châu, ban cho họ hy vọng để đương đầu với những khó khăn, làm cho họ trở thành những người xây dựng hòa bình và phát triển xã hội của họ. Xin Chúa Giêsu phục sinh an ủi các dân tộc đang đau khổ ở vùng sừng của Phi Châu và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải. Xin Chúa giúp vùng Đại Hồ, Sudan và Nam Sudan mang cho dân chúng liên hệ sức mạnh của tha thứ. Xin Chúa Kitô vinh hiển ban cho nước Mali đang trải qua thời điểm chính trị tế nhị được an bình và ổn định. Xin niềm vui phục sinh của Chúa đổ tràn năng lực cần thiết cho Nigeria trong thời gian gần đây là nơi diễn ra những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, để nước này mở lại công trình xây dựng một xã hội an bình và tôn trọng tự do tôn giáo của các công dân. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúc mừng tất cả anh chị em một lễ phục sinh tốt đẹp. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đọc những lời chúc mừng lễ phục sinh bằng 65 tiếng khác nhau, bắt đầu là tiếng Italia. Ngài nói:
A quanti mi ascoltano, rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche italiano.
Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến những người đang nghe tôi trong các ngôn ngữ khác nhau, tiếng Ý. Chúc mừng lễ phục sinh tốt đẹp cho anh chị em, những người nam nữ ở Roma và Italia. Anh chị em hãy luôn tìm kiếm Chúa Kitô phục sinh, ánh sáng chân lý, đã phá tan bóng đêm của sự chết và đã mang sự huy hoàng của Thiên Chúa vào trong trần thế. Hãy gìn giữ trong tâm hồn sự chứa tỏa an bình và vui tươi đến từ sự sống lại của Chúa Kitô, đấng ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi mong đợi và mọi dự phóng thiện hảo. Rồi tới các thứ tiếng Âu Châu khác như Bồ Đào Nha, Hy Lạp, đặc biệt bằng tiếng Hòa Lan, Ngài nồng nhiệt cảm ơn vì những hoa đẹp đến từ Hòa Lan trang điểm cho quảng trường Thánh Phêrô nhân thánh lễ phục sinh. Tiếp đến là 20 ngôn ngữ của các nước Đông Âu, sang tới các thứ tiếng Châu Phi rồi Á Châu, bắt đầu là tiếng Hindi, Tamil, Malayalam, Bengali, Birman, cuộc đua Ấn Độ và Pakistan. Sang tới vùng Đông Á, Đức Thánh Cha lần lượt chúc mừng phục sinh bằng các thứ tiếng Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia, vân vân.
Cinese, Phu Hồ Chí A Quai La, Japanese, Gof Katsa Yomedito Gozaimas, Coreano, Phu Hà Rêu Chuka Ham Nida, Vietnamita, Mương Lê Phục Sinh.
Các tín hữu Philippines reo hò khi Đức Thánh Cha nhắc đến và chúc mừng họ bằng tiếng Tagalog.
Filipino. Maligayang pagabuhay ni Cristo.
Phần cuối của buổi đọc sứ điệp phục sinh chưa hôm qua là nghi thức ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Phép lành này được ban cho các tín hữu mỗi năm 2 lần vào dịp lễ Giáng sinh và phục sinh. Đức Hồng Y Tô Đăng, trưởng đảng phó tế, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ban ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện, lãnh nhận phép lành của Ngài và những người tham dự qua các đài phát thanh, truyền hình, cũng như các kỹ thuật truyền thông mới, miễn là giữ các điều kiện thường lệ, đó là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cũng nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng, gìn giữ Đức Giáo Hoàng lâu dài để hướng dẫn giáo hội, cũng như xin Chúa ban an bình và hiệp nhất cho giáo hội trên toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện với kinh xá giải, xin Thánh Tông Đồ, Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Micael, của Thánh John Baptista, của các Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em, và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng hướng dẫn anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tất ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối, hoán cải đời sống được ân thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành với ân toàn xá của Ngài.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructose penitentiae, quo semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseveransiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các diện văn và bài giảng của Đức Thánh Cha tuần thánh vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến sự kiện lần đầu tiên Ngài nhắc đến nhóm các linh mục tại Áo kêu gọi bất tuân phục đối với tòa thánh về một số vấn đề thời sự. Thực vậy, hồi tháng 6 năm ngoái, nhóm linh mục người Áo dưới sự lãnh đạo của linh mục Helmut Scheller, nguyên tổng đại diện giáo phận Viên, đã đề ra điều gọi là sáng kiến của các cha sở. Qua đó, họ kêu gọi bất tuân phục Roma, cổ võ truyền chức linh mục cho phụ nữ, cho phép những người ly dị và các tín hữu công giáo không Kitô và những người đã ra khỏi giáo hội công giáo được rước lễ. Các buổi phụng vụ lời Chúa, trong đó có phần cho rước lễ, phải được coi là các thánh lễ không có linh mục. Theo nhóm này, có 400 linh mục ủng hộ và tham gia sáng kiến của các cha sở, không những tại Áo nhưng còn tại Đức và nước khác. Họ bất chấp luật không cho giáo dân giảng trong thánh lễ, bổ nhiệm giáo dân coi sóc các giáo xứ, bất phân biệt nam nữ, tình trạng gia đình, cho phụ nữ và những người có gia đình làm linh mục. Nhóm này cũng nói rằng, đứng trước tình trạng bất động của các giám mục và thái độ cứng nhắc của tòa thánh, họ buộc lòng phải hành động theo tiếng nói của lương tâm. Đức Hồng Y Christos Sonbol, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, cố gắng đối thoại với nhóm linh mục này, nhưng từ khước mọi yêu cầu của họ. Trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bác bỏ lập luận của nhóm linh mục trên đây và nói rằng, mới đây, một nhóm linh mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân phục, đồng thời đưa ra những thí dụ cụ thể, qua đó người ta có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy. một sự bất tuân phục phải làm ngơ không biết đến những quyết định chung kết của huấn quyền hội thánh. Ví dụ, trong vấn đề truyền chức cho phụ nữ mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng giáo hội không hề được Chúa cho phép về vấn đề này.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, phải chăng bất tuân phục là một con đường để canh tông giáo hội? Chúng ta có muốn tin các tác giả của lời kêu gọi ấy khi họ quả quyết là họ được thúc đẩy do mối quan tâm đối với giáo hội hay không? Chúng ta có tin họ khi họ nói họ xác tín rằng cần phải đương đầu với sự chậm chạp của các cơ chế bằng những phương thế quyết liệt hầu mở ra những con đường mới để đưa giáo hội lên mức độ cao xứng với ngày nay hay không? Nhưng sự bất tuân phục có phải là một con đường hay không? Trong thái độ bất tuân phục như thế, ta có thể nhận ra điều gì là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hay không? Sự đồng hình đồng dạng ấy là một điều kiện tiên quyết phải có để canh tông đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng làm một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo ước muốn và tư tưởng của chúng ta? Đức Thánh Cha cũng bác bỏ lập luận của nhóm linh mục cổ võ sự bất tuân phục, cho rằng giáo hội ngày nay bất động và cứng nhắc. Ngài nhắc đến sức sinh động và sự canh tông của giáo hội được biểu lộ qua các phong trào đầy sức sống, đồng thời nói rằng nếu chúng ta nhìn những người từ đó đã và đang nảy sinh những dòng sông tươi mát của sự sống, chúng ta cũng thấy rằng để được tái phong phú, chúng ta cần được tràn đầy niềm vui đức tin, tính chất quyết liệt của sự vâng phục, niềm hy vọng sinh động và sức mạnh của tình yêu. Đức Hồng Y Sernborn đã chào mừng bài giảng của Đức Thánh Cha và nói rằng những lời của Đức Giáo Hoàng là một khích lệ cho giáo hội tại Áo, và qua đó Đức Thánh Cha chỉ cho thấy điều gì là quan trọng trong cuộc thảo luận về tương lai của giáo hội tại Áo.
Thứ tư tuần qua, ngày 4 tháng 4, là ngày quốc tế gây ý thức về vấn đề các mìn chống người. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên tiếng khuyến khích mọi nỗ lực bài trừ mìn chống người, đồng thời Ngài bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Ngỏ lời với 20.000 tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày quốc tế gây ý thức về vấn đề các mìn chống người. Tôi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Tôi khuyến khích tất cả những người đang dấn thân để giải thoát nhân loại khỏi những vũ khí kinh khủng và tinh quái ấy. Như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói khi hiệp ước cấm loại vũ khí này bắt đầu có hiệu lực từ năm 1999, các mìn chống người ngăn cản con người cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của cuộc sống mà không sợ bị những cạm bẫy tàn phá và chết chóc. Hiện nay, có 72 nước trên thế giới đang chịu tai ương vì những mìn chống người còn bị chôn vùi và gây chết chóc, thương tích cho bao nhiêu dân lành, mặc dù chiến tranh không còn, như tại Colombia, Myanmar, Pakistan, Somalia và Libya. Trong khi đó, hơn 12 quốc gia vẫn còn sản xuất mìn chống người, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và Cuba. Họ không chịu ký hiệp định cấm sản xuất, tích trữ và sử dụng loại vũ khí này. Theo phúc trình năm 2011 của Tổ chức Chống mìn cá nhân và bom chùm, trong năm 2010, có hơn 400.000 mìn chống người và chống xe được tháo gỡ trên các khu vực rộng ít nhất là 77 dặm vuông, phần lớn tại Afghanistan, Campuchia, Kuwait, Iraq và Sri Lanka. Thêm vào đó, có 177 dặm vuông được tháo gỡ mìn tại những vùng trước kia có chiến tranh, phần lớn tại Á Châu. Tòa Thánh là một trong số 159 nước đã ký Hiệp ước Ottawa chống mìn cá nhân. Hiện nay, còn 35 nước chưa ký nhận Hiệp ước này.
Sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 4, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã mở cuộc họp báo về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, bên Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm tới. Ngoài Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Cha Orani Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục Giáo phận Rio de Janeiro. Đức Hồng Y Rinko nói, trong những ngày họp, chúng tôi đã kiểm điểm âm hưởng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái và bàn về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Rio. Đức Thánh Cha cũng chào mừng sự hưởng ứng tích cực và sự dấn thân hăng say của 267 giáo phận toàn quốc Brazil, cũng như chính quyền nước này cho việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Về phần Đức Tổng giám mục Tempesta, Ngài nhận định rằng 25 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Buenos Aires, nay biến cố này lại được tổ chức tại một nước Mỹ Châu Latin. Trong tiến trình chuẩn bị, một cổng thông tin trên Internet về Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới đã được thiết lập bằng năm thứ tiếng với địa chỉ www.rio2013.com. Mạng xã hội của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Facebook cũng như Twitter được hơn 600.000 người theo dõi. Việc chọn huy hiệu chính thức đã được tiến hành và quyết định sau khi hơn 200 đề nghị từ năm châu được gửi đến ban tổ chức và quyết định chọn lựa đã được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân phê chuẩn. Người thực hiện huy hiệu được chọn là một thanh niên ở bang Rio. Sẽ có 60.000 thiện nguyện viên cộng tác vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Cho đến nay đã có hơn 16.000 người đăng ký. Hiện nay, việc thi tuyển bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 cũng đang được tiến hành. Đã có 180 đề nghị về văn bản. Tiếp đến sẽ có cuộc thi tuyển về nhạc điệu. Việc đăng ký của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sẽ được khởi sự từ tháng 7 tới đây, tức là đúng một năm trước khi khai mạc. Đức Tổng giám mục Tempesta nhận định rằng, trong những năm gần đây đã có sự tăng trưởng kinh tế tại Brazil, nhờ đó hố chia cách xã hội được giảm bớt. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây cũng sẽ là cơ hội mang lại sự tăng trưởng cả về mặt các giá trị Kitô, tình liên đới, công bằng, hy vọng và can đảm cho các thế hệ trẻ. Sau đây Kim Loan xin gửi đến quý vị bài gương chứng nhân trình bày về cha Nguyễn Viết Chung, từ bác sĩ trở thành linh mục để phục vụ người phong cùi.
Một ngày vào năm 1973, báo chí Sài Gòn đồng loạt loan tin cái chết của Jean Cassagne, người Pháp, nguyên là giám mục Sài Gòn, nhưng qua đời tại một trại phong cùi ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Người trẻ Nguyễn Viết Chung đọc tiểu sử của vị cố giám mục trên báo và không hiểu do đâu, anh lại mong muốn được nên giống ngài ở chỗ phục vụ cho người cùng khổ, phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Anh chẳng biết gì về đạo Công giáo, thế mà đức cha Cassagne lại trở thành thần tượng của anh. Năm 1974, Nguyễn Viết Chung học y khoa Đại học Sài Gòn. Tại đây anh gặp người Công giáo đầu tiên trong đời là giáo sư bác sĩ Lichtenberger, người Bỉ, dạy môn mô phôi học. Chung ngưỡng mộ sự uyên bác khoa học vô song của thầy. Các bài giảng vô cùng sinh động và phong phú làm Chung mê mẩn. Chung kinh ngạc biết mấy khi khám phá ra là vị giáo sư uyên thâm khả kính ấy lại là một linh mục Công giáo dòng tên. Từ đó Chung thường cùng các bạn trường y đến nhà thờ xem thầy dâng lễ. Những năm y khoa không phải là dễ dàng đối với Nguyễn Viết Chung. Anh phải làm thêm nhiều việc nặng nhọc, kể cả đạp xích lô để kiếm tiền ăn học và giúp đỡ gia đình. Năm 1984, bác sĩ Chung khi đó 29 tuổi, xin được bổ nhiệm lên trại phong Di Linh để thực hiện giấc mơ lớn nhất đời anh. Nhưng theo thủ tục hành chánh thì bác sĩ phải trình diện và chịu sự điều động của Sở Y tế Lâm Đồng. Bà trưởng phòng ngạc nhiên hỏi, anh có điên không hay là anh bị cùi? Bác sĩ Chung trả lời, nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi. Còn có điên hay không thì tôi không biết, nhưng điều tôi biết là tôi mong muốn phục vụ người cùi. Từ mùng 1 tháng 7 năm 1986, anh về làm việc tại phòng chống sốt rét của tỉnh Đồng Nai cho đến 1989. Từ năm 1990 đến 1992, anh đổi về làm ở Bệnh viện Da Liễu Sài Gòn. Tại đây anh xin học thêm chuyên khoa da liễu vì không bao giờ quên được mộng ước của mình. Năm 1993, bác sĩ Chung tình nguyện lên công tác tại trại phong Bến Sắn, Bình Dương. Tại đây anh làm việc hăng say như để đạt tâm nguyện của mình, nên giống như đức cha Cát-xây. Anh hết sức tận tụy, không nề hà điều gì. Nhưng dù thế, anh vẫn cảm thấy thua xa các nữ tu nữ tử bác ái trong việc yêu thương phục vụ người bệnh. Các chị luôn nhẫn nại lắng nghe phục vụ người bệnh hết lòng, không bao giờ làm cho họ buồn tủi. Tinh thần hy sinh quảng đại đó làm anh nể phục và muốn trở nên giống như các nữ tu. Chưa phải là người Công giáo nên anh không thể hiểu thấu được tinh thần phục vụ của các nữ tu. Ngày 28 tháng 8 năm 1993, bác sĩ Chung đến gặp cha Hoàng Văn Đoàn, dòng tên tại Bình Dương, xin học giáo lý Tân Tông. Ngày 15 tháng 5 năm 1994, bác sĩ Chung được cha chính xứ Bến Sắn làm lễ rửa tội tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn. Nhưng bác sĩ vẫn chưa hài lòng khi chưa được trở nên giống các nữ tu để có thể yêu thương phục vụ người nghèo. Ở tuổi tứ tuần, theo đuổi ơn gọi tu sĩ là điều quá khó khăn. Thế mà ngày 15 tháng 9 năm 1994, bác sĩ Chung trở thành tập sinh lớn tuổi nhất của dòng Vinh Sơn. Ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 2003, Giáo hội trao thừa tác vụ linh mục cho thầy Augustino Nguyễn Viết Chung qua lễ đặt tay của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Năm ấy vị tân linh mục 48 tuổi. Ngày mùng 3 tháng 4 năm 2003, linh mục Nguyễn Viết Chung quay trở về trại phong Bến Sắn dâng thánh lễ tạ ơn trong sự hân hoan của các bệnh nhân phong cùi với sự hiện diện của cha sở Bến Sắn, người mà trước đây 9 năm đã làm lễ rửa tội cho cha. Cha vẫn giữ thái độ khiêm nhường, yêu thương và cung kính với các người bệnh, vẫn xưng con khi nói chuyện với các bệnh nhân lớn tuổi. Cha nhỏ nhẹ nói, con chỉ là cái máng hứng tình yêu thương của mọi người để mang đến cho những kẻ kém may mắn. Nhà văn Hương Vĩnh có viết như sau về cha Nguyễn Viết Chung. Có ba vị đã tác động mạnh mẽ trên ơn gọi của cha Chung là Đức Giám mục Trăng Cách Xây, Linh mục Lichtenberger và dì Hai Loan, dì phục vụ tại trại phong Bến Sắn 17 năm, chết vì bệnh ung thư tại trại này. Cả ba cùng có mẫu số chung, đó là họ rao giảng tin mừng cho cha bằng cuộc sống chứ không phải bằng lời nói. Trong bài Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của chân thiện mỹ, cố giáo sư Trần Duy Nhiên đã viết như sau. Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung bằng những bước đi nhẹ nhẹ, nhưng mỗi lần Ngài đến là Ngài để lại dấu ấn sâu sắc trong một tâm hồn biết lắng nghe. Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế gian, Nguyễn Viết Chung biết chắc lọc một vài khuôn mẫu định hướng cho cuộc đời mình. Đức cha Cát-xây, cha Lichtenberger, dì Hai Loan, giữa các nhân vật ấy có một nhân vật gần giống như Nguyễn Viết Chung, đó là linh mục bác sĩ Marcel Lichtenberger, nhưng con đường Chúa dẫn hai vị đi thì hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 25 tuổi, cha Lichtenberger vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy đã đến với những con người bất hạnh ở Trung Hoa, và trước những thương tích của Chúa Kitô thể hiện trên hình hài các bệnh nhân, cha đã trở về ngồi lại trên ghế nhà trường để rồi trở thành bác sĩ năm 48 tuổi. Ngược lại, bác sĩ Nguyễn Viết Chung tốt nghiệp y khoa năm 25 tuổi, thế rồi muốn chia sẻ trọn vẹn sự khốn cùng của bệnh nhân nên rốt cuộc đã gặp Chúa Kitô chịu đóng đinh trong những con người bất hạnh, và điều này khiến cho vị bác sĩ tận tâm kia từ bỏ mọi sự để trở thành linh mục của Chúa vào tuổi 48.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh
của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân cho ban hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Chúa vang lên, mừng
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và xin thành thực cầu chúc quý vị thính giả một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.